Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thái Nguyên kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 tăng 6,6% so với cùng kỳ. Thành phố Thái Nguyên rộng ràng vào mùa trẻ Tết. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng ban đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành công tác chỉnh trang đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 12, đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 và đợt mùng 7 tháng 11 cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phúc Hà. Trong số 13 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại 7 đồng chí được tặng huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Huy Hoàng đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 và mùng 7 tháng 11. Đây là vinh dự và tự hào của mỗi đảng viên cũng như của toàn Đảng bộ. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ xã Phúc Hà cũng đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và tổng kết công tác phòng chống tội phạm và một số phong trào thi đua khác trên địa bàn xã. Chiều ngày 29 tháng 12, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, tổng kết công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, chủ động và linh hoạt của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của phường trong năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 20,7 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương ước đạt trên 2,1 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, giảm được 4 hộ nghèo, vượt 400% chỉ tiêu thành phố giao, duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học, thành lập thêm trường tiểu học mới, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ đã kết nạp mới 16 đảng viên. Năm 2023, Đảng ủy phường đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu cùng nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường. Trong đó phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt trên 3,8% trên năm, thu ngân sách địa phương vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhân dịp này, phường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh như Mỹ, EU suy giảm, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 vẫn đạt trên 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm 97,7% kim ngạch xuất khẩu, tăng 6,4%. Của khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 719 triệu đô la Mỹ, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu địa phương ước đạt 695 triệu đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh năm 2022 là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng, linh kiện điện tử và phụ tùng khác ước đạt trên 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tiếp đến là sản phẩm may ước đạt trên 500 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7%, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu trên 327 triệu đô la Mỹ, tăng trên 26%. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 8,59%, vượt kế hoạch đề ra. Kế hoạch là tăng 8%. Kết quả này cho thấy các chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội của chính phủ nói chung và của tỉnh Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả. Hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh đã phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Trong mức tăng chung của nền kinh tế tỉnh năm 2022, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,23%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,75%, đóng góp 6,15 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng 7,35%, đóng góp 2,03 điểm phần trăm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn nền kinh tế với mức tăng trưởng đạt 10,8%, đóng góp 5,33 điểm phần trăm và tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành thương mại có sự hồi phục mạnh mẽ sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, một số ngành dịch vụ có tăng trưởng đạt hai con số, như hoạt động bán buôn bán lẻ, sửa chữa xe có động cơ, mô tô xe máy tăng trưởng 10,08%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng trưởng 36,66%, ngành nông lâm thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó ngành nông nghiệp tăng 3,97%, ngành lâm nghiệp tăng 6,81%, ngành thủy sản tăng 6,63%. Sáng ngày 29 tháng 12, Hội chữ thập đỏ xã Linh Sơn tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội chữ thập đỏ xã Linh Sơn hiện có 20 chi hội với trên 850 hội viên. Trong năm 2022, hội đã kết nạp được 37 hội viên, 23 tình nguyện viên. Hiện nay, hội đã thành lập được 2 chốt sơ cấp cứu với 10 tình nguyện viên và một đội cứu hộ với 13 tình nguyện viên. Trong năm qua, xã Linh Sơn đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trên 27 triệu 300 nghìn đồng. Công tác cứu trợ xã hội được Hội chữ thập đỏ thực hiện hiệu quả. Trong năm, hội đã tuyên truyền vận động các đơn vị, doanh nghiệp và các chi hội được trên 360 suất quà Tết tặng hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, tổng trị giá 160 triệu đồng. Hỗ trợ cho 60 người tham gia hiến máu, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị tai nạn rủi ro và các học sinh nghèo vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 24 triệu đồng. Ngoài ra, hội đã tuyên truyền vận động Mỏ Sắt Tiến Bộ, công ty cổ phần hợp tác quốc tế HACI đỡ đầu cho 3 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Hội đã vận động đặt được 4 thùng quỹ nhân đạo. Tại hội nghị, Mỏ Sắt Tiến Bộ đã gắn địa chỉ nhân đạo với số tiền 5 triệu đồng cho em Bùi Trung Kiên và Bùi Trung Minh ở xóm Cây Thị. Đây là anh em ruột bị mắc bệnh hiểm nghèo. Hội chữ thập đỏ xã đã hỗ trợ 3 trường hợp hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 4,6 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn tặng giấy khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo năm 2022. Hội chữ thập đỏ xã biểu dương khen thưởng 27 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào hiến máu nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, do thời tiết lạnh, rau hiếm, giá rau tăng cao khiến những người nội trợ lo lắng. Những ngày gần đây, chị Nguyễn Thị Hiền ở phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đều phải mua thêm rau xanh ở chợ dân sinh. Bởi đi chợ tại các siêu thị gần nhà, lượng rau rất ít, người mua đông, nếu không đi sớm, hiếm khi mua được rau như ý. Thêm vào đó, giá rau tăng cao khiến những người nội trợ như chị khá băn khoăn. Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ rau nó không có ấy, dân mình rồng nó rét mướt này nó không lên được. Giá rau, rau cỏ đắt này thì cũng có, nói chung là của mình cũng phải lo lắng ấy.
Qua khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giá rau xanh tăng đột biến. Cụ thể, rau muống từ 6.000 đến 8.000 đồng một bó, nay 12.000 đến 15.000 đồng một bó. Cải ngọt, cải ngồng, cải xíp 15.000 đến 17.000 đồng trên 1 kg, tăng lên 20.000 đến 22.000 đồng 1 kg. Mướp từ 15.000 đồng 1 kg, tăng lên 20.000 đồng 1 kg. Dưa chuột từ 17.000 đồng 1 kg, lên 25.000 đồng 1 kg. hành lá từ 25.000 đồng 1 kg lên 60.000 đồng 1 kg, rau gia vị từ 3.000 đồng một mớ lên 5.000 đến 7.000 đồng một mớ. Theo các tiểu thương, trong vài ngày tới, có thể giá rau xanh tiếp tục tăng do nhiều loại rau không chịu được rét. Trời lạnh quá làm cho rau không phát triển được cũng là nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày này. Bà Nguyễn Thị Phương, phường Túc Duyên cho biết.
Nói chung là rau bây giờ nó đắt lên, bán nó cũng khó, nó cũng chậm. Tại vì nguyên nhân thì cũng là do người dân lao động, người ta cái đợt nó mưa vừa rồi nồm là nó hỏng hết. Thế nên bây giờ nó rét thì nó không lên kịp để mà bán. Thế thường thường là bây giờ mà ăn lẩu bình thường là phải hết 100, hơn 100 nghìn mới ăn được bữa lẩu. Nếu mà gia đình mình ăn đông thì mỗi thứ còn bảo một ít thôi là 10, 20 nghìn thì cũng đã đà phải hàng trăm rồi.
Theo dự báo của chuyên gia nông nghiệp, từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, rau xanh còn khan hiếm và giá cao. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt, ít mưa, trời rất đậm khiến sâu bệnh phát triển. Trong khi đó, thời tiết rất đậm cũng làm rau chậm phát triển. Dù nông dân vẫn nỗ lực chăm sóc vụ rau thứ hai, trồng vào cuối tháng 11, nhưng phải đến giữa tháng 12 năm sau mới cho thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Những ngày này, các hộ dân làm chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tất bật sản xuất, đóng gói chè búp khô để cung ứng ra thị trường. Để không bị động trong cung ứng phục vụ thị trường Tết, Hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch sản xuất hợp lý, chủ động chăm bón, tưới tiêu nhằm đảm bảo cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất chè an toàn cho thu hoạch đúng dịp Tết. Theo chị Thoa, thông thường một năm cây chè thu hoạch từ 8 đến 10 lứa. Nếu như trước kia, chè Tết chỉ trông vào lứa chè cuối năm, thì nay chè Tết đã được chuẩn bị từ tháng 7, tháng 8 âm lịch trở đi. Vì lúc đó cây chè sinh trưởng tốt nhất, thu nhận được nhiều dinh dưỡng, nên chè rất được năng suất và có chất lượng ngon nhất. Cũng nhờ chủ động chuẩn bị nguồn chè, nên việc duy trì sản lượng và giá cả được đảm bảo ổn định. Nắm bắt nhu cầu của thị trường tiêu thụ Tết Nguyên đán năm nay cũng như đảm bảo nguồn ổn định giá, chị Tống Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cho sản phẩm trà Tết, Hợp tác xã chè Kim Thoa là ngay từ giữa năm phải có kế hoạch để sản xuất và bảo quản trà để phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Thì cứ từ tháng 5 có kế hoạch chăm sóc, thu hái, chế biến và bảo quản. Khi mà ta thu hái xong thì bắt đầu ta phải chế biến xong thì ta bắt đầu ta phải bảo quản trà trong bao ni lông, hai lượt bao ni lông và một bao túi thiếc hút chân không, và ta bảo quản xếp lên cách mặt đất 40 phân và ta bảo quản trong kho tránh ánh nắng, tránh nắng gió và để tối và đặt điều hòa. Bảo quản nhiệt độ dưới 18 độ C, bảo đảm cho chất lượng đồng đều cho cả một năm.
Cũng như các hộ sản xuất chè tại vùng chè đặc sản Tân Cương, thời điểm này, hộ sản xuất chè sạch Tuyết Bắc ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương cũng hối hả tất bật với những đơn hàng cuối năm. Do cuối năm, nhu cầu sản phẩm chè Tết thường cao hơn, người dân thường lựa chọn các loại chè ngon để đãi khách hoặc biếu, tặng. Vì vậy, cơ sở sản xuất của gia đình chị Tuyết cũng đẩy mạnh sản xuất các dòng sản phẩm theo yêu cầu khách đặt hàng. Dự kiến, vụ chè Tết năm nay, cơ sở sẽ cung cấp ra thị trường từ 2,5 đến 3 tấn chè búp khô các loại, với giá bán trung bình từ 300.000 đồng trở lên. Nói về công tác chuẩn bị cho vụ chè Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, chị Trần Thị Tuyết, chủ cơ sở sản xuất chè Tuyết Bắc cho biết.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023, Tết Quý Mão, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị bắt đầu là làm chè và sao chè ra từ tháng 8, tháng 9 và tháng 10, 3 tháng đấy. Và từ ngoài tháng 10 đổ ra, chúng tôi chuẩn bị đến 2-3 tấn chè cung cấp cho các đại lý bán này. Người là người ta bán cho tất cả mọi người trên toàn tổ quốc, sao uống có bán uống, rồi là phục vụ quà biếu này, rồi tất cả các đại lý nhỏ lẻ là chúng tôi đều cung cấp cả. Cái giá chè năm nay thì là đầu vụ thì là cũng bình thường, nhưng mà gần Tết này chè rét quá nên là cũng đắt hơn mọi năm. Gia đình năm nay bán khoảng bình thường là 200, rồi là 300, 400, 500. Nếu mà có những người ta làm rất là cầu kỳ, đòi chè đinh tôm thì cũng làm đến 2-3 triệu một cân. Rồi có ngon nữa là 5-6 triệu cũng có.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có nhiều làng nghề chè, hàng trăm hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh chè quy mô lớn, nhỏ khác nhau, chưa kể số hộ gia đình làm chè nhỏ lẻ. tổng diện tích trồng chè trên 1.600 hectare. Hiện nay, nhiều đơn vị đang đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chè tại các hội chợ, điểm trưng bày sản phẩm, sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc trên các trang mạng xã hội. Ngoài việc chú trọng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chè cũng quan tâm đầu tư, chuẩn bị nhiều loại bao bì, vỏ hộp, nhãn mác đẹp mắt, độc đáo để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao của khách hàng và thị trường. Là khách hàng, đồng thời là đại lý cung ứng các sản phẩm trà Tân Cương, bà Phạm Thị Bảo Hà, một khách hàng cho biết.
Mỗi khi là Tết đến xuân về thì là cái quà biếu ở các cái vùng là người ta rất là thích cái chè của Thái Nguyên. Chè của Thái Nguyên là nổi tiếng trong nước Việt Nam mình ấy thì là cái vùng chè mà nó người ta sản xuất bây giờ là theo cái phương pháp là người ta bón và phun những cái phân vi sinh. Thế cho nên là nó rất là an toàn và đảm bảo tốt cho sức khỏe. Nhiều năm nay rồi thì chúng tôi đã mua chè để biếu cho tất cả anh em bạn bè ở xa gần trên các mọi miền Tổ quốc và thậm chí cả bạn bè ở nước ngoài. Người ta rất là ưa thích cái chè của Tân Cương, Thái Nguyên. Thì là cái vùng là chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên này thì người ta rất là ưa thích và người ta cứ uống hết thì người ta lại gọi điện để lấy cho bạn bè và người thân, đặc biệt là trong cái dịp Tết lễ.
Năm mới đang đến rất gần, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng về mẫu mã, dồi dào về nguồn hàng, đảm bảo về chất lượng, nên các sản phẩm chè vùng chỉ dẫn địa lý Tân Cương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung sẽ luôn được khách hàng đánh giá cao. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân làm chè, mà còn đưa không khí ngày Tết đến với mỗi gia đình thêm ấm áp trọn vẹn, góp phần đưa thương hiệu và hương chè Thái Nguyên bay xa hơn đến với mọi miền đất nước và xa cả nước ngoài, để kiều bào xa Tổ quốc đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm trọn vẹn đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Do vậy, thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng ban đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành công tác chỉnh trang đô thị, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong dịp Tết đến xuân về. Thời điểm này, đi trên nhiều tuyến phố trung tâm của thành phố Thái Nguyên như Nha Trang, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Cách mạng tháng 8, chắc hẳn ai cũng đều thấy đường phố đang được các công nhân môi trường chỉnh trang kẻ vẽ, cắt tỉa hoa, cây cảnh. Ông Phạm Hiếu Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết, theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành trước việc sơn kẻ vẽ giải phân cách các tuyến phố, xử lý lún và thảm lại mặt đường một số tuyến. Tiếp đó, đơn vị sẽ thực hiện việc trồng cây xanh, lắp đặt các mô hình trang trí Tết. Cũng như mọi năm, để diện mạo đô thị thêm lung linh đón Tết, năm nay thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ trồng thảm cây lá màu, thảm hoa trang trí tại một số tuyến đường trung tâm như Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Bắc Cạn, Cách mạng tháng 8 và khu vực các đảo tròn, trung tâm thành phố, Tân Long, Chùa Hang, Gang Thép, Đồng Quang, nút giao Tân Lập, tam giác đường Hùng Vương, Quang Trung. Ngoài ra sẽ lắp đặt mô hình trang trí Tết tại bồn cảnh trước cổng bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, vỉa hè giải phân cách đường Đội Cấn. Trong công tác vệ sinh môi trường, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo tăng cường vận chuyển rác, không để rác tồn đọng trên đường phố và nơi công cộng, kiểm tra thường xuyên các điểm tập kết rác, vị trí các xe gom rác. Nếu có lượng rác phát sinh gây tồn đọng, điều xe vận chuyển kịp thời, đảm bảo vệ sinh, thu gom túi ni lông, bố trí thùng đựng rác tại các cầu trên địa bàn ngày 22, 23 tháng Chạp, thực hiện tưới rửa đường trong đêm giao thừa, dự kiến hoàn thành trước 5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ngoài ra, hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí cũng được thành phố chỉ đạo thực hiện duy tu, sửa chữa, đảm bảo số bóng sáng đạt 95-100% trên tất cả các trục đường. Rà soát kiểm tra lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên ngõ bị mất và hư hỏng. Khơi thông nạo vét đảm bảo cho hệ thống rãnh thoát nước tốt, không để nước đọng trên lề, mặt đường trên các tuyến đường. Cùng với cơ quan chuyên môn, các xã phường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các phường trung tâm cũng đã và đang xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị dịp Tết. Trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện việc sơn sửa, trang trí mặt tiền, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền đến các hộ gia đình thực hiện tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh xung quanh khu vực sinh sống. Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị, các đơn vị chức năng của thành phố cũng sẽ phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm tra thường xuyên nhằm bảo vệ các loại tài sản công cộng hiện có trên địa bàn như cây cảnh, thảm cỏ, các chậu hoa, cây đô thị, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cọc tiêu biển báo. Tuy nhiên, để đô thị thành phố Thái Nguyên luôn sáng, xanh, sạch đẹp trong dịp Tết đến xuân về, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị chức năng, rất cần sự chung tay của tất cả các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, cây cảnh, không hái lộc bẻ cành, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới cho đô thị thành phố và chào đón một năm mới với nhiều khởi sắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.